À, đòi hỏi cái niềm tin vững chắc và cái nguyện hạnh mình đó là đã một lòng một dạ là nguyện về có Phật rồi. Phật tử đi chỗ này ha, là mình nguyện về có Phật rồi, một lòng một dạ là dứt duyên của ta bà này. Mặc dầu mình vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, vẫn sinh hoạt như bình thường thương khác, nhưng mà tâm hồn mình gửi tới phương cực lạc rồi. Ở đây không? À, cũng sống bình thường sinh khác, phải không? Nhưng mà bây giờ hồi đó mình còn lưu luyến nhiều cảnh đời này lắm, nó còn vướng mắc nhiều cảnh đời này lắm, mà bây giờ mình đã dứt khoát rồi. Vì ở đó cho nên mình tin hẳn và cái lời nguyện mình đã dứt khoát rồi, phải không? À, cho nên chỗ bài nguyện mà Tổ Đế Húc Đại Sư thường nhắc với quý Phật tử đó là khi mình nguyện lấy và bỏ, lấy cõi kia và bỏ cõi này, mới ban đầu á thì mình phải rõ ràng vấn đề lấy bỏ. Tất nhiên là nguyện về Tây Phương Lạc là một lòng một dạ nguyện Tây Phương Cực Lạc, muốn rời có ta bà này là một lòng một dạ rời có ta bà này, chứ không có vụ lấy đi lấy lại. Tất nhiên là một lòng một dạ thôi. Và khi vấn đề lấy bỏ mình rõ ràng rồi, trong tâm mình nhuần nhuyễn rồi, thì lúc bây giờ không có lấy bỏ, nó không còn sẽ chấp nữa, nó nhuần rồi, bước đầu là không còn lấy bỏ nữa, thì cái người đó mới được thiệt tu, thiệt nguyện. Còn bây giờ tổ trách là trách như vậy, bây giờ mình chưa lấy bỏ rõ ràng, tâm mình chưa rõ ràng vấn đề đó, chưa nhuần nhuyễn vấn đề đó, mà bây giờ mình nói tôi không lấy bỏ, thì ngài nói là cái đó là lệch, không có đúng cách, và không thể giáng sanh được, nhất định là người nó không giáng sanh được. Đó. Mà mình phải nhắc lại là phải vấn đề mà tách bạch rõ ràng, lấy bỏ rõ ràng rồi, không còn chấp lấy bỏ nữa, thì người đó mới được kết quả tốt đẹp. Đó. Thì khi mà một tâm một dạ một lòng mình nguyện có Phật rồi, thì khi mà cái niềm tin mình không nghi rồi, là mình nguyện rõ ràng rồi, thì nhất định là vãng sanh. Có niềm tin vững vàng đâu là vãng sanh chứ. Không đòi bắt buộc Phật tử phải niệm Phật liên lỉ mình nhất tâm bất loạn. Nhưng mà cái tâm mình không niệm, nhưng tâm mình đã hồn gửi cực lạc rồi. Tự rõ chỗ này, ý niệm chỗ này cho rõ ràng, mình tu cho nó có kết quả. Đôi khi mình không có khéo đổ đầu, tại sao mà bao nhiêu người tu tịnh độ mà không kết quả? Đấy hả? Với một điểm nữa, quý Phật tử thấy nếu mình có phước báo mà được cái trợ duyên, đa số mình chưa được nhất tâm bất loạn đâu. Mình tu mà đòi nhất tâm bất loạn trọn vẹn cũng là một số ít người mới được vậy. Còn đôi khi mình trợ niệm, làm sao Phật tử tu được đầy đủ phước báo để có bạn đạo trợ niệm cho mình. Sư có ở dưới có bà rồi Phật tử đó, có cái bà Diệu Hương Ngọc, bà 78 tuổi rồi, mới tịch đây nè, cách mấy ngày nay nè. Thì bà không có vô tỉnh xá thường, nhưng mà có người con về khuyên bà niệm Phật, sư cho sư chuỗi về rồi nó ráng niệm Phật, rồi người con nó nói những lời nghe bà nguyện về có Phật, thì bà có niềm tin, bà niệm Phật cũng khá, ở nhà niệm mình là khá theo nó, cái tu tại gia bình thường đó, chứ không phải là niệm nhuần nhuyễn đâu. Nhưng mà nhờ người con nó có đạo, rồi nó bắt cái xét đó, sư thâu một băng niệm Phật về cái hoài, thâu về quan niệm niệm theo lúc mà gần chết đó ha, mở bái ngày đêm, rồi bà nương đó bà niệm Phật. Thì khi mà bà tịch rồi đó, cái cô tính như ngoài đồng đó, bà mới lại thăm. Thì khi mà bà lại thăm là dở mặt bà lên, cô nói mặt bà tươi rói, và bà cũng rờ cái đầu coi, thì cái đầu bà ấm ở trên sọ, trên nè, đó là siêu hoàng thánh đó nha. Thành ra bà không có tu gì nhiều lắm, công phu không thiệt nhiều nhuyễn, nhưng mà nhờ cái trợ niệm, mà hàng ngày bà có niệm Phật nha. Khi bằng ngày mà có niệm Phật rồi, mình gặp cái trợ niệm là lúc bây giờ mình yếu quá rồi, mình không niệm theo được, nhưng mà cái tư tưởng mình theo câu niệm Phật cũng kết quả nè. Thành ra bây giờ tự làm sao mà trong thân nhân của mình á, và bây giờ mình không có đủ người, mình trợ duyên ngày đêm để mình niệm Phật tiếp duyên thêm, thì đó rất tốt. Nếu có người trợ niệm thêm rất tốt, nhưng mà thiếu người, mình mỏi mệt rồi, thì có mấy cái sách để niệm Phật theo cũng tốt. Vì người ta nương câu đó để nhớ mà, ghi trong lòng đó thì bắt đầu cũng giảng sanh. Thì suy nghĩ mà nó đã siêu đấy. Vì nó trường hợp mà lên đỉnh đầu là tốt, mà không tu được nhiều lắm mà còn được cái đó, mà nhớ gì? Trợ niệm, Phật tử đi chỗ này, cái trợ niệm lợi ích nhiều lắm. Có câu hỏi tiếp. Cực lạc Tây phương cách quả đất ta đây những 10 vạn ức Phật độ, làm sao mà được vãng sanh chóng thế? À, bây giờ nó hỏi câu là đây có quả đất của mình, cõi ta bà mình đi về Tây phương cực lạc về hướng Tây, cách đây 10 vạn ức của Phật, bằng cõi Phật độ đó. Thế mà tạm nói tôi tưởng nghe là một cõi Phật độ của Thích Ca Mâu Ni mình nè, trường tam thiên đại thiên thế giới là 1.000 triệu thế giới, là 1 tỷ, một cõi Phật độ thôi. Nhưng mà có thể là trong này Phật thánh tự giảng rồi, có thể là có nhiều cõi Phật, là có thể là dài 100.000 thế giới, có dài cõi Phật là hàng mấy tỷ thế giới cái cõi Phật độ đó. Nhưng mà bây giờ mình trung bình để cho theo cõi Phật Thích Ca Mâu Ni mình đi, một cõi Phật độ là 1 tỷ thế giới, như cái quả đất mình là 1 thế giới, mà 1 tỷ thế giới là 1 tỷ quả địa cầu mình như vậy đó, là một cõi Phật Thích Ca Mâu Ni, cõi Phật độ đó. Nên, thì qua đó 10 mới cõi độ thì xa lắm, thế ha, xa lắm. Nhưng mà tại sao mà nhất cứu di đà vô việt niệm mà bất lai đằng chỉ đáo Tây phương? Cái câu này các sư cũng có giảng rồi đó. Bây giờ sư nói Phật tử nhắc lại coi ai trả lời coi. Bây giờ tử nghe cái tổ trả lời này nó rõ hơn nha. Thưa, 10 vạn ức Phật độ thì cũng ở trong tâm tánh của ta hiện ra trong một niệm đây. Vì tâm tánh của con người xưa nay không có đâu là ngoài cả. Lại nhờ sức Phật tâm tánh mình tiếp dẫn thì khó gì mà chẳng được vãng sinh ngay. Bây giờ nói giảng thêm cái đoạn này rồi tiếp thêm. Là Phật tử có nghe câu này không? Là tuy vãng sanh mà không vãng sanh, tuy vãng sanh mà không vãng sanh, tất nhiên là cái lý cái sự đó. Tuy vãng sanh mà thật sanh, tất nhiên là mình có vãng sanh đó, mình thật sanh về có ai đà á, đó là cái sự. Nhưng mà đi thì không đi, đó là cái lý. Vì chân tâm của mình, Phật tử thường thường nghe nói, nhắc lại ngoài đó là ngoài tâm không cảnh, tất nhiên là không có cảnh nào ngoài tâm mình cả. Cả một vũ trụ bao la này, cả hàng tỷ tỷ hàng hà sa số hành tinh mà mình nhờ nhìn trên những cái ngôi sao này kia đó, nghe không? Đó là giải ngân hà, mình là 10 triệu hành tinh. Mà bên khoa học bây giờ mà ta tìm tới được là hàng triệu giải ngân hà, nhiều lắm thưa Phật tử, nghe không? Nhưng mà cũng không ngoài tâm mình, tất cả những hành tinh đương xoay cuồng trong tâm mình, thì cõi Tây phương cực lạc cũng không ngoài tâm mình. Đi ngoài tâm không cảnh, thì đã không ngoài tâm mình thì đâu có gần sát, phải không? Phải nói là Như Lai không đi không lại mà, thì vì đó cho nên mình mới hiểu cái sự cái lý viên dung á. Tuy sanh thì thật sanh, có sanh đấy, nhưng mà đi thì không đi, là cái sự thì vẫn có đi. Cho nên mà tự nắm cái câu này cho rõ nè, tâm Đức Phật A Di Đà hay là pháp thân Đức Phật A Di Đà không có đi đâu cả, nhưng mà hóa thân Phật đến rước mình. Khi giờ làm chung hóa thân Phật giờ chưa sinh túng, đến đem tòa sen báo đến rước mình về cõi Tây phương cực lạc, phải không? Và mình vô mình ngự ở trong cái thai sen, đem mình về ở trong cái thai sen để được hóa sanh. Và tâm mình hay pháp thân của mình không có đi đâu cả, nhưng mà mình nương tòa sáng báo Đức Phật đã đến rước mình, thành thức mình về Tây phương cực lạc. Tự rõ ở đây không? Ngự tòa sáng báo. Với lại nó đi xin lặp lại. Tâm Đức Phật này là không đi đâu cả, bảo pháp thân đi đâu? Nó trùm chứa hiện bây giờ mà cả ngày có đây rồi đi đâu? Nó trồng biến khắp 10 phương mà. Đó là cái lý, phải không? Lý tâm Đức Phật ấy là không có đi đâu cả, tất nhiên không có đến lui mà rước mình không có, nhưng mà trên cái sự là hóa thân mình, hóa thân Đức Phật ấy là và hóa thân chư thánh chúng đến tiếp độ mình về Tây phương cực lạc. Đó là cái sự, phải không? Và trên cái lý thì pháp thân của mình hay chân tâm mình không có đi đâu cả, đó là cái lý. Nhưng mà với cái sự là vẫn cái thần thức của mình vẫn nương cái tòa sen báo Đức Phật cái nào đến rước mình, chưa thính chúng đến rước đó, mà mình về Tây phương cực lạc để trụ trong cái thai sen trước, được đó không? Xử lý luôn luôn viên dung như vậy đó. Ha, thì trong này tổ mới nói rằng mười phẩm ức Phật độ thì cũng ở trong tâm tánh ta hiện ra trong một niệm. Tâm thanh tịnh, một niệm thanh tịnh rồi đi mới hiện hữu ra, thấy rõ ràng. Ha. Vì tâm tánh con người xưa nay không có đâu là ngoài cả. Đó, cái câu nói là ngoài tâm không cảnh. Lại nhờ sức Phật tâm tánh mình tiếp dẫn thì khó gì mà chẳng được vãng sinh ngay. Lại nhờ sức Phật mới tâm tánh mình. Tại sao mà nhờ sức Phật mới tâm tánh mình? Là Phật tử phải hiểu cái câu này cho rõ là sao? Là mình niệm Phật A Di Đà, hay là nhắc lại cho Phật tử nhớ câu này. Là hiện tại pháp thân Đức Phật A Di Đà đương trùm chứa vũ trụ, và pháp thân của mình cũng trùm chứa vũ trụ, hai đàn đương giao thoa với nhau, đang dung nhiếp với nhau, đang viên dung với nhau. Mà bây giờ sao? Mình niệm A Di Đà nguyện về là cảm ứng ngay, rõ không? Đó, mình dùng tâm mình mà mình nguyện, mình niệm Phật A Di Đà. Cho nên trong lời nói là lại nhờ sức Phật của tâm tánh mình tiếp dẫn. Sức Phật của tâm tánh mình tiếp dẫn là mình với tâm tánh, tâm mình tâm Phật nào là không hai, đương viên dung dung nhất nhau và cảm ứng đạo giao đó. Thì cái đó là ta kêu rằng tâm tánh của mình tiếp dẫn thì khó gì mà chẳng được vãng sinh ngay. Tôi tự thấy á, chứng quả A La Hán mình tiểu thừa là cao nhất của mình tiểu thừa, hay là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái lực của A La Hán không đủ sức về có Phật được. A La Hán chỉ đủ sức tự tại ẩn hiện trong một Phật độ. Tất nhiên là nó là một chỉ cõi thôi, tiền tam thiên thiên thế giới thôi. Ngoài ra nữa là không đủ sức tự tại. Cho nên A La Hán không đủ sức về có Phật được. Mà tại sao mình người thường mà mình được về có Phật, trong khi A La Hán không được? Thì bây giờ mới hiểu chỗ này nè. Là gì? Là lại nhờ sức Phật của tâm tánh mình tiếp dẫn thì khó gì mà chẳng được vãng sanh ngay. Đó không? Đó là nhờ gì? Nhờ nguyên lực Đức Phật A Di Đà đó, nói vậy là mình mới được về có Phật đấy. Người được sinh vào tịnh độ mau như cái bóng lọt vào cái gương, mấy mươi tầng sơn thủy lâu đài cũng chỉ một loáng là soi thấy hết rõ ràng. Thực không thấy có chỗ nào gần, chỗ nào xa, chỗ nào đến trước, chỗ nào đến sau cả. Bây giờ tổ thí dụ gì Phật tử thấy thú vị lắm. Bây giờ Phật tử đừng đặt cái kiến, mình đưa cái kiến mà cái kiến sơn thủy đó ha, đưa kiến rồi Phật tử nào cây dừa, cây xài, cây mít, cây ổi, cây gì mà nó trước kiến nó hiện vô một lúc. Không có vụ nó cây nào gần thì hiện trước, cây nào xa thì không có. Lý chỗ này coi, cái chỗ này di tế Phật tử đi nha. Đưa cái kiến lên, mọi vật nào mà nó nằm ở trong cái lòng kiến, nó soi vô thì thấy cái hình kiến một lượt. Dầu cây xa cũng thấy vậy, cây gần cũng thấy vậy. Cái nào nó hiện đến rồi, tất nhiên là nó hiện trong một lượt, không có vụ gần xa. Đó không? Thì khi tâm mình thanh tịnh rồi, tới vậy lâm chung rồi, thì cái cõi Tây Phương Cực Lạc nó cũng gì? Nó hiện trong tâm mình trong một lúc, không có gần xa. Vì đó cho nên là không nhọc khải móng ta mới đến Tây Phương. Cái chỗ cái lý cái tâm nó ngộ vậy, cái đặc biệt như vậy đó. Thành ra mà tự nghe đi nghe lại hoài cái này nó sâu lắm. Coi cái lý nó quá tế nhị đi, chứ mình dùng cái trí, cái thường thường tình của mình, cái óc thường thường mình, cũng là mình suy nghĩ không tới. Mình suy nghĩ tin là Phật như vậy, mình thấy cái thí dụ sơ ý kiến thì mình tự ý niệm được vậy, thế mình có niềm tin. Cho nên cái này rõ cho mày vậy. Người được sinh vào tịnh độ mau như cái bóng lọt vào cái gương, cái bóng nó hiện vô gương nó mau như vậy đó. Thì dầu mấy tầng sơn thủy lầu đài cũng chỉ một loáng là soi thấy hết rõ ràng. Dầu lầu đài xa gần sơn thủy gì cũng một chỉ vậy, tích tắc cái đoạn đầu nó hiện ra một lượt một. Thì không cái này mà xa gần cũng chỉ một loáng là soi thấy hết rõ ràng. Thực không có thấy chỗ nào gần, chỗ nào xa, chỗ nào đến trước, chỗ nào đến sau cả. Và tự niệm đó không? Thì khi mà hiểu được vậy rồi, cái tâm mình nó mở ra rồi, kêu tâm mình là đại viên cảnh tính trí. Mà thấy không? Khi mà bốn thức rồi đó, nó đổi thành tám thức, đổi thành bốn trí. Đó, tám thức đổi thành tứ trí. Thì cái A ra thức mà đổ thành đại linh cảm tính trí rồi thì sao? Đó là tất cả mọi hình bóng ở ngoài là và như cái bóng hiện vô gương. Đại viên cảnh tánh trí là cái gương mình tròn lớn như vũ trụ của vạn pháp thế gian này, như là cái bóng nó hiện gương lòng mình. Thế nào hiện được đại viên cảnh tánh trí đó. Thì bây giờ nó mang không chỗ gần, không có xa, không có thời gian không gian. Cho nên mình không nhập khảo của ta là đến địa phương rồi. Mình hiểu được cái lý này rồi mình mới tin nó được. Chứ bây giờ nếu trường hợp mình nghe trong kinh tổ thầy nói vậy, nói là nhất cứu di đà vô biện niệm mà bất lai đàn chỉ là khéo tay nè, đàn chỉ là nhập khẩu móng tay cái trách rồi tới địa phương. Mà nếu mà không học được cái lý này cho rõ ràng là sao mình tính được, phải không? Cái chỗ tôi thường nhắc thì nhắc lại hoàng Phật tử có nhân viên mà nghe được để có niềm tin, mà tin rồi là giảng sao, nó quan trọng đến nỗi vậy đó. Vậy thì từ đây về bên Tây phương kia trải những 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc, cũng giống như thế, cũng là những cái bóng Phật độ lọt vào trong cái gương tâm tánh của con người, có khác gì, phải không? Đó thì vậy tổ nói rõ ràng rồi. Vậy thì từ đây về cõi Tây phương bên kia, Tây phương Cực Lạc, cách đi 10 vạn ức của Phật, cũng như là cái bóng hiện vô gương thôi, gương lòng của mình á, phải không? Vậy thôi, chứ không có gì làm. Vì lẽ đó cho nên gì? Không gần, không xa. Cái đại cảm tính trí mình hiện lên rồi thì đâu? Cái bóng hiện gương đâu dụ gần xa, đâu dụ mau chậm. Đó không? Cũng như cái kiến của mình mà mình đưa lên rồi, tất cả bóng nó rọi vô kiến thì không có dụ mà nó gần xa thời gian không gian. À, nó hiện đồng lúc mà. Thì khi mình hiểu được vậy thì có cái niềm tin rõ rồi. Nè. Cho nên là nói là cũng là những cái bóng Phật độ lọt vào cái gương tâm tánh con người. Có khác gì? Nè. Cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp, cũng giống như thế, như bóng lọt vào gương có khác gì? Phật tử có để ý ngày lặp đi lặp lại nè, phải không? Đó, thì cõi ấy có hiệu, có Đức Phật hiệu là A Di Đà cũng hiện đang thuyết pháp trên cõi đó đó, thì cũng giống như thế, cũng như là cái bóng nó lọt vào gương có khác gì, phải không? Thì hiện bây giờ tổ Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà là chư thánh chúng trên đó, và hiện bây giờ Đức Phật A Di Đà đương thuyết pháp cũng như cái bóng hiện gương lòng của mình, có khác gì đâu, phải ha? Yeah. Người nói nhấn mạnh thêm nữa nè, người ấy khi nào lâm chung, Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước Cực Lạc, Phật A Di Đà thì cũng giống như thế, cũng như những bóng lọt vào gương có khác gì? Người nhấn mạnh theo là được theo, nè. Yeah. Và khi nào cái người mình tu rồi lúc lâm chung thì Phật ngay nè chư thánh chúng hiện ở trước mặt, rồi tới lúc chết đó ha, tâm không điên đảo. Nhớ tâm không đảo là mình phải gì? Mình chỉ hướng tâm rồi, hiện bây giờ bắt Phật tử đã là tâm không điên đảo, là luôn luôn hướng về của Phật rồi, thì lúc bây giờ tâm mình giữ vững như vậy để hướng về của Phật ha, tức là được sanh sang nước Cực Lạc, Phật ngay nè cũng giống như thế, cũng như là cái bóng lọt vào cái gương khác gì, là cái bóng cõi Tây Phương Lạc lọt vào cái gương lòng của mình, thì mình ẩn đây mình hiện kia, phải ha? Và ẩn đi hiện kia mình nhớ rằng sao cũng là Đức Phật A Di Đà chứ chúng đến trước tiên mình đó, hay cũng như là cái bóng hiện gương ta ha. Người nhắn đi nhắn lại rất nhiều lần như vậy. Vậy thì ta nên biết mỗi một chữ trong những câu kinh ấy đều là những câu văn thiêng liêng hiện ra ở trong gương đại viên kính trí ở trong bể hải ấn tam muội. Thì tất cả câu những chữ những lời đó đều là rất gì? Thiêng liêng, là màu nhiệm, quý báu. Yeah. Là nó đương hiện ra trong cái vương đại viên kính trí. Tất nhiên là đại viên cảnh tánh trí. Hay là nói tắt là đại viên kính trí. Tất nhiên là cái thức Arena mình bây giờ nó chuyển. Thấy không? Cái thức mà cái mạc ra thức mà đổ thành bình đẳng tánh trí đó. Nha. Yeah. Thì tự nhiên cái nói hết rồi, cái năm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thức thiệt, thức thân thức ha, cái thân thức cái đó thôi, năm thức đầu đó nó chuyển thành sơ tác trí, rồi cái thức thứ sáu á là ý thức đó, nó chuyển thành diệu quan sát trí, thức thứ bảy là mạt na thức, nó chuyển thành bình đẳng tánh trí, rồi tự nhiên cái thức thứ tám, khi mà chuyển mấy thức kia trước chuyển rồi, tự nhiên cái thức thứ tám rồi chuyển thành bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh tánh trí. Và khi mà đại cảnh trí là cái đại cảnh trí nghĩa là cái kiến tròn sáng, trong sáng, trùm chứa vũ trụ, thì tất cả mọi hình bóng trong mười phương đều lọt vào cái ở trong đại viên cảnh trí của mình. Và vì lẽ cái tâm mình nó hướng về Tây Phương Lạc thì cái đó nó gì? Nó mạnh hơn, cái sức mạnh đó, cảm ứng ngay đó nó hiện rõ hơn. Đó ha, thì mình phải cái bóng rõ ràng nó hiện vào tâm mình thì mình ảnh đây là hiện hiện Tây Phương Lạc bên kia. Thấy không? Còn ở trong bể hải ấn tâm muội, tất nhiên hải ấn tâm muội là định tâm của Phật lắng trong nước bể in vào cả trời đất vào trong. Cái đạo định trí có nghĩa là có khi là hải ấn tâm muội, tất nhiên là định tâm của Phật lắng trong như nước bể in vào trời đất vào trong. Thì có thấy hải ấn tâm muội như thí dụ tự thấy nước và biển đó, lúc bây giờ không có gió, nó trong lặng, nó trong xanh, thì trời đất bao la gì đều hiện ở trong cái biển cả đó cả. À, thì cái lúc mà cái tâm mình lặng lẽ thanh tịnh trong sáng thì tất cả trời đất vạn vật đều gì hiện là ta trong đại cảnh tánh trí mình hết, tôi kêu hải ấn tâm muội. À, ý gì? Bạn tử phải để ý chỗ câu này ha. Người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sanh nước cực lạc. Phật Ni Nà cũng giống như là cái bóng hiện gương. Nhớ rằng tâm không điên đảo nha, cái chỗ này nó quan trọng lắm. Cho nên mỗi cái bài nguyện Phật tử đó, ha, con nguyện lên chung biết ngày và trước, thân không bệnh khổ, tâm không gì tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. À, ý không điên đảo, chỗ này ý không điên đảo là tâm không điên đảo đó. À, mà nguyện mỗi ngày mình tu niệm Phật là không điên đảo, thì lúc bây giờ mình không điên đảo là gì, là cái bóng nó lọt vào cái gương đạm cảnh tánh trí mình ha, có Tây Phương Cực Lạc đó lọt mình tánh trí mình thì ẩn đây là hiện kia. À, có câu hỏi tiếp. Hỏi, việc trì danh niệm Phật thuộc về hành hạnh, thế là trợ hạnh sao gọi là chính hạnh được? Đó. Bây giờ, bởi vì Phật tử thấy tính, nguyện, hạnh, thì ba cái đó là chính. Thấy không? Cái đó kêu là chính hạnh. Nhưng mà, trong này người ta hỏi rằng, việc trì danh niệm Phật thuộc về hành hạnh, thế là trợ hạnh sao gọi là chính hạnh được? Đầu Phật tử trả lời câu này coi. Cái tổ Thi Húc trả lời như thế này, đáp: cứ y vào một cái tâm mà nói đủ cả tính nguyện hạnh, chứ chẳng phải nói cái nào trước cái nào sau, và chẳng phải định hẳn là ba cái, bởi hễ không có nguyện và hạnh thì chẳng được gọi là chân tính, hễ không có hạnh và tính thì chẳng được gọi là chân nguyện, hễ không có tính và nguyện thì chẳng thể được gọi là chân hạnh. Nay thì phải hoàn toàn do tính nguyện hạnh trì danh, cho nên mỗi một tiếng niệm Phật tiếng nào cũng phải đủ cả ba tính nguyện và hạnh. À, bây giờ sẽ nói rõ chỗ này lại. Là thường thường á, Phật tử tu tôi nói rõ ràng luôn luôn mình phải cái cứ y vào một cái tâm mình đã từ phát nguyện mà tu đúng cách tính nguyện hạnh rồi thì không có ba. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ tôi thấy cái câu ví dụ mình ta nói là tam thân. Thấy không? Là pháp thân, báo thân, quá thân. Mình đặt ra nhưng mà tùy duyên từ trong chân tâm mà nó biểu hiện lên cái báo thân, quá thân. Nhưng mà tuy ba nhưng mà cũng một à. Từ tâm ra hết à. Phải không? Có nào ngoài tâm đâu mà nó ba. Nhưng mà chia chẻ ra đến cái sự thì nó tách ra thì tạm nó có ba. Chứ bây giờ mình chia chẻ là hẳn là ba hẳn là không được. Đó ha? Thì trong sự tu trì của Phật tử là luôn luôn phải niệm Phật phải đúng cách như vậy. Luôn luôn mình trong tâm mình mỗi ngày tính nguyện hạnh rồi thì trong câu cái hành hạnh câu niệm Phật là cái gì? Có tính với nguyện rồi. Trong cái hành, trong lúc niệm Phật mình đó, nó tiềm ẩn trong cái tính nguyện rồi. Cho nên bởi vì tổ mới nói rằng á, thấy không? Nếu không có tính và nguyện thì cái hạnh không phải là chân hạnh. Mà nếu không có cái hạnh và tính thì không thể là chân nguyện. Cái đó là không? Luôn luôn nó ba cái nó phải đi đôi. mình tách ra tất nhiên là không phải chân thiệt đúng cách pháp, nghe không? Hay là nói lại là không có tính hạnh thì không phải là chân nguyện, để cái này không nhớ chỗ này để tôi nói Phật tử nó lộn xộn, bởi vì nó phải liên lũy. Xin lặp lại nè, nếu không có không? Tính nguyện thì không có chân hạnh, không có thiệt là chân hạnh, thấy không? Là nếu chân hạnh được là phải có gì, tính nguyện hạnh đi đâu, trong hạnh nó có tính nguyện. Nếu không có, nếu mà tách rời đi ha, nếu mà không có nguyện với hạnh thì không có thiệt là chân tính. Đó hả? Ý nói gì là phải liên lụy. Hoặc mình tách ra thì không có đó. Thế là nếu không có hạnh tính thì không có chân nguyện. Vậy đó không? Nói lộn xộn nhưng mà mình ý niệm để ý chút xíu là gì, nó không có lộn xộn hết trơn. Là ý là luôn luôn là phải ba cái liên lụy, mà nếu không mình tách rời ra cô lập một cái hạnh tính hạnh nguyện mà mình cô lập một cái thì không có thiệt chứ. Ý cái gì đó mọi người để ý không? Thấy không? Thì tổ là nói rõ vậy đó. Hiện nay thì phải hoàn toàn do tính nguyện trì danh, cho nên mỗi một tiếng niệm Phật tiếng nào cũng phải đủ ba tính nguyện hạnh. Có thể thì mỗi một tiếng niệm Phật mới gọi được là cái nhân nhiều thiện căn và nhiều và là cái duyên nhiều phước đức. Quán kinh nói vì niệm danh hiệu Phật mà trong mỗi niệm diệt trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, chính là cái nghĩa này. Nếu phước đức và thiện căn chẳng nhiều thì làm gì diệt được nhiều tội như thế. Bà tử để lại chuyện nào lại chỗ này nè. Bởi vì á, cho nên ta nói là cái mỗi một cái tính như nguyện hạnh cái nào phải đủ hết. Trong khi mình niệm Phật là lòng Nam Mô Di Đà Phật, chứ lòng trong cái tính nguyện rồi. Đúng không? Vì nếu trường hợp mà mình có đầy, Đức Phật nói câu trước đó, là mình người nào, trong khi Di Đà sư có giảng ngày trước là có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới đắc sanh bỉ độ. Thành ra mình phải được nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên mới đắc sanh bỉ độ. Thì nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều duyên không có gì bằng tính nguyện hành, phải không? Đó, cái nguyện cái hành đó, đó là cái nguyện là cái đầy đủ nhân duyên, và cái hành luôn luôn là đầy đủ phước đức, phải không? Rồi cái mà Phật tử cái niềm tin mà Phật tử phát tâm bồ đề đó là nhiều thiện căn. Cái chỗ mà cái niềm tin, tin nơi tâm mình, Phật tử đi không? Tin nơi tâm mình, tin nơi tâm bồ đề của mình, đó, tin nơi tâm của mình rồi mà nó phát tâm bồ đề trên thành bậc đạo dưới độ chúng sinh. Vì lẽ đó cho nên tổ mới nói rằng tất cả các vị thinh văn, có trời còn thấp nữa không nói, tất cả thinh văn A-la-hán đó, các ngài thiện căn ít lắm, các ngài không đủ sức để sanh Tây Phương Cực Lạc. Các ngài duyên giác là Bích Chi Phật đó, các ngài cũng thiện căn ít lắm, các ngài không đủ sức sanh được của Phật. Tại sao vậy? Vì các ngài chưa phát Bồ Đề Tâm. Để ý chỗ này không? Còn mình, cái chữ tính của mình đó, nó đã có phát Bồ Đề Tâm rồi. Mỗi bài nguyện của Phật tử là có phát Bồ Đề Tâm trong đó. Vì để đó cho nên Phật tử đã gì? Nhiều thiện căn. Đó, đó không? Đó. Mà trong cái hành đó rồi, nó có cái gì? Cái nguyện, cái hành là gì? Nhiều cái nguyện đó, thì có nhiều nhân duyên, nhiều phước đức. Vì đã đó cho nên mỗi một tiếng niệm Phật của Phật tử có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, cho nên mới diệt tội được 80 ức kiếp sanh tử trong tội. Phải không? Tổ luận rõ ràng xác đáng cho mình, để chi giờ mình thấy rất là quý ích. Phải không? Câu niệm Phật quá quý ích, quá hay ho, mà Đức Phật đại từ đại bi mà để chuyển cái phước đức, công đức phước đức vô cho mình. Nha, cho nên chưa lặp lại chỗ này là Đức Phật ấy nè, là dùng trong tu trong vô lượng kiếp đầy đủ công đức phước đức mà mới lập danh hiệu Phật ấy nè, thấy không? Tùy đức mà lập danh đó, là tức tùy công đức phước đức vô lượng của Phật ấy nè mới lập ra cái danh ấy nào Phật đó. Mà do cái danh đó toàn danh gì, tức là đức, toàn danh là ấy nào Phật đó gì, tức là công đức phước đức của Phật ấy nè trong đó. Mà mình niệm danh hiệu Phật ấy nè, tất nhiên mình đem công đức phước đức vô lượng của Phật về tô đắp trên mình, phải không? Vì ở đó cho nên ta nói là Trong một niệm diệt trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, chính là cái nghĩa này. Nếu không giải vậy thì mình, có nhiều người á, không khéo nói qua mà nghe phớt qua rồi mình không đủ sức tin đâu. Thấy không? Cho nên có, chị đọc có một câu chuyện, có một vị tăng đó, nó bạch cho thầy, nói bạch thầy, con đọc kinh Phật, con tin hết, không còn nghi điểm nào chứ, nhưng mà con còn một điểm nghi, nhờ thầy từ bi mà giải cho cái nghi giùm con. Rồi cái ông thầy nói bây giờ con nghi điểm nào? Nói bạch thầy, trong kinh Phật đó là nếu mà trường hợp mà niệm thành lòng niệm danh hiệu Phật hay là trừ 80 kiếp sinh tử trọng tội, cứ niệm con danh hiệu mà trừ sao mà nhiều quá trọng tội vậy. Cái ông thầy nói ngươi thiệt là tà kiến, cái kia cũng Phật nói mà ngươi tin hết, là cái này cũng lời Phật nói sao ngươi không tin? Chỉ có một người tà kiến ông bản hồ không lại lẽ thầy tin á. Mà được hợp mà mình có nhân duyên mà phải giảng Phật tử cái như vậy là Phật tử có niềm tin. Nếu không khá mà cũng nghi giảng mà. Cái Nam Mô Di Đà Phật mà sao mà trừ được nhiều quá vậy? Hả ha? Rồi sau này Phật tử nói, nếu mà mình niệm một ngày là cả ngàn, cả muôn, sao mình trừ không hết? Một tiếng thôi mà trừ 80 kiếp sinh tử trong tội rồi. Mà bây giờ mình niệm cả ngàn, cả muôn, sao mình còn tội nhiều quá? Phải không? Bởi cổ đức nói rằng á, hay trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói nữa, Phật nói là nếu cái tội mình có tướng là cái hư không bao la trời đất vũ trụ này là chứa nó không hết, thì bây giờ mà mới niệm con hàng muôn trừ không có gì, chưa gì đâu, chưa gì đâu. Nó thành ra phải hiểu được đó mới có cái niềm tin đầy đủ. Tức là tôi nói tôi niệm cả ngàn cả muôn rồi mà còn tội hoài nhiều quá, còn chưa hết nữa. Trừ trường hợp mình niệm nhất tâm bất loạn rồi nhập tâm vô luôn trọn vẹn thì mới nào mới là hết lành. Nếu phúc đức và phước đức và thiện căn chẳng nhiều thì làm gì diệt tội được nhiều như thế? À, thành ra nhờ thiện căn với đức nhân duyên đầy đủ mới là diệt tội được nhiều như vậy. Cho nên Phật tử đi chỗ này, Đức Phật mình hay lắm. Ha? Mà sự thật như vậy, người nào phải có đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên mới đắc sanh bỉ độ. Tất nhiên là mới giảng sanh về của Phật hay nào được. Đó, khi Ngài đặt cái câu đó rồi, Ngài nói câu rồi, thì bây giờ Ngài mới tìm được phương cách chỉ cho mình để làm gì, để được đầy đủ phước đức nhân duyên. Tất cả những pháp tu khác không có được chỗ này. Tự đi chỗ này, tìm hiểu tất cả những pháp tu khác không có được, đặc biệt, đặc ân chỗ này. Thấy không? Đức Phật không chỉ cái đó, mà chỉ riêng pháp môn tịnh độ, Đức Phật đặc ân, là chỉ cho mình cái phương cách tạo như thế nào để được nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên đấy, được về có Phật. Đến đổi mà cái chỗ nó khó khăn, đến đổi mà A-la-hán còn không được về có Phật, Bích Di Phật cũng không được cái thiện duyên này, mà tại sao mình được? Thì Phật tử biết là mình có duyên làm dữ lắm rồi đó. À, thì mình bình thường sao mình nhân duyên được đâu mà chỉ cho mình đó. Mà giờ đòi hỏi gì đó, mình tin nhận để mình hành theo, phải không? Cho nên sau này mà Phật tử, Đức Phật sau này gần gần cái nói là Ngài Quyền Ký rồi, là ta nói đây là nan tính chi pháp, cái pháp khó tin cho mình. À, nghe Phật tử nghe hoài, nghe đi nghe lại, sự lặp đi lặp lại, rồi lần lần mới gì, mới có niềm tin trọn vẹn. Chứ không thôi là mình ở trong nghi, mình nan tính chi pháp là cái nghi, mà nhớ lên đi nhớ lại là nghi là qua không nở nha. Hỏi: lúc lâm chung niệm Phật có sức mạnh và thiết tha trừ được nhiều tội, còn ngày thường dốc lòng niệm Phật có trừ được tội hay không? Thì đọc lại. Hỏi: lúc lâm chung niệm Phật có sức mạnh và thiết tha trừ được nhiều tội. Tất nhiên là trong câu hỏi là lúc lâm chung mình thiết tha, tha thiết. Bây giờ cái thân thể mình đau đớn quá, cái nghiệp lực nó đã dồn ép tới, thì bây giờ hết sức tha thiết để niệm Phật, thì có sức nhờ cái sức niệm Phật mãnh liệt đó, thiết tha đó mà trừ được 80 kiếp sanh tử trong tội trong một niệm. Vậy thì còn ngày thường dốc lòng niệm Phật có trừ được tội hay không? Bây giờ ngày thường tin nè, mình cũng dốc lòng niệm Phật thì có trừ được hay không? Bây giờ tử trả lời. Bây giờ coi tổ trả lời sao nha. Thưa, một danh hiệu Phật niệm lên, vạn tội phải tiêu diệt, giống như một mặt trời mọc ra, bao nhiêu tối tăm phải tiêu hết. Đó, Phật tử có niềm tin đó, thấy không? Đó là một danh hiệu Phật mình niệm lên, ha, thì vạn tội phải tiêu diệt, nhất định phải được trừ tám ước kiếp sanh tử đồng tội. Ngài xác định lại ha, được. Ngày rồi ngày thí dụ giống như mặt trời mà khi mình tâm đêm hôm tâm tối, nhưng mà khi mặt trời mọc lên thì nó xóa tất cả những cái màn đêm tâm tối. Thì khi cái trí huệ niệm Phật nó khởi lên thì những tâm tối vô minh tội lỗi gì đều bị xóa mà. Đó là tổ nói để cho mình có cái niềm tin ha. Cũng như là thừa trong ngày thường thường có câu thí dụ đó, mấy tổ có cái thí dụ là một viên ngọc như ý bỏ vào nước đục. Nước đục gì? Quá trong liền. Đương đục ngào mà viên ngọc bỏ xuống rồi nó lắng cái bùn xịn xuống liền ha. Thì một danh hiệu Phật A Đà để vào tâm tán loạn, tâm tán loạn trở nên thanh tịnh, phước đức công đức ha. Nó có sự quý báu vào đó đó. Bây giờ hỏi, người niệm Phật mà tâm tán loạn cũng trừ được tội chăng? Mình niệm Phật thành lòng tha thiết nhất tâm thì trừ được tội rồi. Đó. Nhưng mà bây giờ người ta hỏi thêm là người niệm Phật mà tâm tán loạn cũng trừ được tội chăng? Thưa, công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghì. Tất nhiên là công đức của Phật là không thể luận bàn thường tình được. Phải không? Đó. Sao lại chẳng trừ được tội? Mình sao? Là tất nhiên dầu tâm mình toán loạn cũng vẫn trừ được tội, nhưng mà không mặc kia. Cũng như là bây giờ mình niệm Phật ở đó, nhưng mà mình gì nửa tán loạn mà nửa gì niệm Phật bị cũng vô tâm mình chứ. Không có vô tâm mình sao mình niệm được. Nhưng mà nó hơi tán chút nó bị ấy, nhưng mà gì cũng vẫn trừ được. Vì danh hiệu Phật công đức bất khả tư nghị, quý báo vậy đó. Chỉ có điều không chắc có được vãng sanh. Đó. Đó, cái vãng sanh này không chắc, vì sao mình tâm tán loạn mình nghĩ à. Đó nó 10 niệm nhất tâm bất loạn, 10 niệm thanh tịnh sau cùng mới được vãng sanh. Mà bây giờ mình mới niệm 9 niệm mới nhớ con, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ ruộng, nhớ đất là không được. 9 niệm rồi còn niệm nữa bắt đầu nhớ là không được rồi đó. Và tâm tán loạn là không được rồi. Cho nên tổ nói rằng chỉ có điều không chắc có được vãng sanh hay không. Vì mình tán loạn mà không đủ nhất tâm 10 niệm. Nè. Vì rằng những thiện căn tán loạn mang mát ra như thế thì khó lòng địch lại với bao nhiêu tội ác tích lũy từ vô thủy kiếp. Nha, làm sao? Vì rằng những thiện căn tán loạn mang mát như thế thì không địch lại cái vô lụy kiếp tới giờ. Với chuyện nói một tử đó là nếu tướng mình cái tội mình có tướng thì cả cái vũ trụ này chứa hết, nó nhiều lắm. Mà nếu mình không có nhất tâm, không có cái lực công phu niệm Phật thì mấy cái kia nó hiện lên, mình quên hết, tán là nó dắt mình đi lệch lạc. Yeah. Cho nên á, tổ mới nói rằng nếu trường hợp mà để cái tâm mình tán loạn mang mát thì khó địch lại bao nhiêu tội ác từ lũy kiếp. Phải biết rằng những tội ác ấy giá mà có thể tướng thì cả một cõi hư không này cũng không chứa hết được. Đó, tổ xác định vậy. Yeah. Nếu mà có tướng thì cả hư không này cũng chứa nó không hết, quá sức rồi. Tuy rằng một đêm một ngày niệm được 10 vạn tiếng A Đà, mỗi tiếng diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, mà niệm đủ 100 năm thì cũng chẳng tiêu được hết những tội nghiệp ấy. Vì rằng những tội đã diệt được rồi thì ít lắm, chỉ bằng một tí đất ở đầu móng tay thôi, mà những tội chưa diệt được hãy còn nhiều bằng cả một quả đất này. Trời ơi, tôi cho mình niệm cả 100 năm đi, một ngày niệm cả cho làm cả mấy dạng câu niệm Phật đi, nhưng mà vẫn gì cũng như đất chính chúng ta chưa nhầm nhò gì, nghe không? Chưa nhầm nhò gì đó, chỉ bằng chính đầu ngón tay thôi mà tội chưa diệt được hãy còn nhiều bằng quả đất này. Chỉ có người nào niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì mới có sức mạnh như một kiện tướng phá vòng dây tội ác ấy mà ra. Thì dù có nhiều đến cả 3 quân đoàn cũng chẳng ngăn lại được. Đó. Bây giờ tổ này được khuyến khích mình ráng tinh tấn niệm Phật. Nha, ráng tinh tấn niệm Phật thì chỉ người nào niệm Phật được chỗ nhất tâm bất loạn thì mới có sức mạnh như một kiện tướng phá dòng dây tội ác ấy mà ra. Đó. Thì khi mà nói rồi được dứt ra bất loạn rồi thì dù có đến cả ba quân đoàn cũng chẳng ngăn lại được. Thành ra bây giờ Phật tử thấy thấy về rất ít này. Tổ Đức Đại Sư nói rồi, nói là khi mà ngài cất lên niệm Phật rồi á, thì một vạn con trâu kéo không lọt. Cái sức mạnh bình thường nghe quý Phật tử. Mà nói là nếu trường hợp mà cái sức mình bình thường của mình á, ha, cái sức bình thường của mình á, thì mình kéo làm sao lại lên trâu. Nhưng mà giờ cái sức cái nói mình là Trúc Đại Sư nói,
phải đặt câu hỏi.
Cái thân ngài mới lớn mà một dạng con trâu là 10.000 con trâu đồng kéo 1.000 ghi rồi. Rồi tự nhiên nổi không? Nhưng mà được sức mạnh tinh thần.
Có đó.
Rõ không? Cái sức mạnh tinh thần. Bây giờ tôi đọc cái câu chuyện này để cho Phật tử có cái ngộ sức mạnh tinh thần. Nói một hôm đó ở trộm cái nước bên Trung Hoa, ha, bên Trung Hoa hôm đó là ba hoàng hậu quá đau, rõ nhiều quá mà rước tất cả những dân y ở trong nước đó thì trị bộ họ cũng hết nữa. Thì bây giờ người ta nói, ta chỉ vua nếu trường hợp mà có những gì mà danh tăng thạc đức có thể lợi chú nguyện là trị bệnh hoàng hậu mới hết, thì bắt đầu vua mới ra cái chỉ thị là mời hết những danh tăng ở trong nước đi đến để chú nguyện hay cầu nguyện hay trị dùng hoàng hậu. Thì một hôm đó bao nhiêu danh tăng lợi chú nguyện cầu nguyện không phải, có một vị mà kêu là hàng sĩ tu ở trong núi, người ta chứng rõ đắc quá la hán, ngày đi vô ăn mặc rách rưới lèn sàng đi vô trị, tất nhiên là ta chứng quá la hán là đi vô bắt đầu là trị hoàng hậu hết bệnh. Thế bây giờ vua bây giờ bữa là ông muốn thưởng ngài rất là vàng bạc cho quán rất nhiều, ngài nói tôi không nhận. Bây giờ nhà vua có cho tôi nhận cái à? Vua nói cái gì? Bây giờ ngài muốn cái gì cũng không thể chịu ý được hết. Ngài nói bây giờ ở đằng trong cung đình nó có cái tháp, có khi mà một vị mà hòa thượng tu chết ở đó có cái tháp thiệt đẹp mà to lớn thì to lớn. Thì cho cái đó, nói trời, cái pháp đó là sao, ngài rửa sao mà rồi ngài vật hay đi đâu dời cho được. Nếu ngài muốn thì tôi sẵn lòng có gì nữa, à được, hả mà, chấp nhận thì tôi đem đi. Nói trời, là thời phục trạng. Thì ngài ra rồi, nhưng ta rửa đứng ra, ngài nhìn cái pháp đó, cái bài luôn. Cả ngài cái pháp bộ luôn, phải không? Cái sức mạnh là gì? Cái sức mạnh của thần thông, sức mạnh của tinh thần mình không biết tưởng tượng được. Bây giờ 1.000 người lực sĩ mà đem cái tháp lên thì không nổi nữa. À, nhưng mà ngài ra cái đó rồi đổ dung thần thông, ngài cái nào với cái thao bay luôn. Thì cái sức mạnh tinh thần đó là một ngài đi hút nói này, đại sư nói không phải là mình không tin được. Cái sức mạnh tinh thần của ngài mà thì một vạn con trụ cái mà. Thì bây giờ Phật tử coi, nếu mình có sức mạnh niệm Phật á, cảm như ngài tôi bây giờ, cái sức mạnh niệm Phật của mình 2-3 con trâu thôi, cái không lợi thì mình cũng bỏ này, tham sân si buồn giận phiền tức không có dù được. Thì tốt quá trời. Mà bây giờ mình một bữa niệm Phật mà nó còn nơi buồn mới rồi mốt ngày kia nó gửi thuộc bữa chừng nửa con trâu không biết nó kéo lại cái sức mình niệm Phật, cái công lực của mình nó chừng nửa con trâu được kéo cũng đi cùng một đấy. Rồi bây giờ mình biết cái lực mình còn yếu, ra niệm thêm rắn niệm Phật cái khá rồi, khi mà sức niệm Phật 30 và khởi lên rồi thì gì? Tham sủng si buồn phiền mừng giận thương ghét mất tiêu chứ không còn nữa. Bây giờ mình thấy ra là mình mới tu sơ sơ thôi mà mình hết khổ rồi, mình lực chứ. Tôi mới tu sơ sơ bây giờ tôi còn khổ là gì, tao tu phát niệm Phật lên rồi là không có còn cái gì ở trong tâm nó dướng dướng mình được hết, lướt qua hết trơn, nó kéo được rồi ha. Chứ còn mãi gì mà niệm Phật mà mãi gì mà buồn màu dẫn ngốt phiền của trường quá lúa đó. Tôi lực mình quá lúa rồi. Không biết mình mà mình lúa con trâu kéo mình cũng bị cuốn ra được. Không có. Phải không? Nó sẽ dắt tôi tự mình cố gắng rồi đó mà. Bố đích thường thường chỉ như bệnh để khuyến tấn đó.
Nhưng dù sao thì mỗi một tiếng niệm Phật đã là một hộp giống thành Phật rồi. Nó như một kim cương chẳng bao giờ bị hoại. Khi Phật tử thế có một cụ già đến xin xuất gia, 500 vị thánh tao thì mỗi một tiếng niệm Phật đã là một hộp giống thành Phật rồi. Nó như một kim cương chẳng bao giờ bị hoại. Khi Phật tại thế có một cụ già đến xin xuất gia, 500 vị thánh tăng đều bảo cụ già không được thiện căn, nhưng Phật bảo, lời này từ vô lượng kiếp trước, bị hổ đuổi sợ quá, hét thất thầm lên một tiếng, Nam Mô Phật. Mãi đến bây giờ thiện căn ấy mới thành quả chính, mới được gặp ta, mới đắc đạo. Tôi thấy rất là ở chỗ này. Thì nói là nhưng dù sao mỗi tiếng niệm Phật đã là một hộp giống thành Phật rồi. Nghe không? Nói như ngọc kim cương chẳng bao giờ bị hoại. Khi Phật còn tại thế, là hồi Đức Phật là người còn tại thế đó, thì có một cụ già 80 tuổi rồi mà đi dù quỳ lại thánh tăng rồi. Bởi vì thánh tăng á, đọc quả là hán hết rồi đó. Từ xá la phốt một kiền liên cái gì bây giờ quả là hán hay sao? Mà quả lại chúng ta giúp nha. Mấy người bởi vì vậy đó nhìn á. Cũng như là lượng tuổi quá rồi. Quét sân cũng được rằng mà vô là quét tháp một lần mà làm việc công quả phút bức những khổ rồi thôi. Đề cử này tôi nhận mà mệt quá. Không nhận. Rồi bây giờ công sống quý lại từ tăng ra 500 vị. Thấm tăng từ chỗ hết. Nghe buồn quá, thất hiểu buồn quá, sao mới đi tìm bây giờ gặp Đức Phật. Đức Phật có hỏi ông bị đau đây mà thất hiểu buồn rồi về nói nè. Còn vô lại là mấy trăm thì thánh quận mà có nhà xin xúc giờ mà mấy gì nào nó còn ra cả không có cái phúc duyên là quỳnh gia không cho con xúc giờ không dành cho nó thôi. Cái Đức Phật có soi căng ông này có nhiều danh, nhiều đời kiếp trước, ông là người tiêu phu, vô rừng. Hôm bữa gặp một cậu, ông quýnh quá, ông nói, Nam Mô Phật, ông leo nọt. Nếu mới niệm tiếng Nam Mô Phật đó thôi, thì bây giờ đó, cái thiện căn chủng tử, ông nó dê trong tàn thức, bây giờ đương trổ rồi. Thì Đức Phật nó nhận vô đây ta nhận. Đức Phật nhận cho ông xuất gia, một thời gian ngắn, đắc quả là hắn. Thôi thường, ông, cái chủng tử niệm Phật đó, mà vô thì kiếp, bây giờ nó trổ ra, không mất. À, mà hồi tử biết là chị...